Rắn, âm Phật là gì? Bạn có biết không? Đáp, âm Phật là người cũng như ta, nhờ sự tu hành, theo thập khí điển nhiều. Khi điển có sức mạnh, đủ lực lượng, thì bộ đầu ông ấy có hào quang gọi là âm Phật. Khi ông sống nhờ sự tu hành, bỏ xác gọi là thác, nhờ linh hồn là khí điển của ông, được sống trường cử ở thiên đàng, không xuống thế gian. Trong thiên đàng, mọi việc gì cũng dùng điển mà thôi, không vật chất. Thiên đàng thì có điển, còn thế gian là vật chất, cùng các người. Vật chất, các người quá là đất. Nếu bạn không tu, thì các bạn thành đất. Hồn thì luân hồi thế gian đời đời kiếp kiếp, còn bạn tu thì các bạn bỏ lại thế gian trả cho đất. Còn hồn thì thẳng lên thiên đàng. Còn vía của bạn tu theo hồn là khí thanh, vía thuộc về khí tuệ, gồm các lực lượng của phụ tinh mẫu huyết ở tại trần, khi cha mẹ giao cấu gọi là khí âm khí dương phối hợp, là thai noãn. Hình gốc của bạn biết cửa quậy, động đậy, tham sân cũng giống theo tánh ý của phụ tinh mẫu huyết. Cái chất của cha mẹ thế gian làm sao thì sự tội lỗi nặng nề để tạo thành chủ tạm bản thể của bạn. Biết ăn ngủ ỉa tham sân vô tu độ, đó là một cái cơ quan bản thể. Khi bạn tu là muốn phải tu theo, nhưng nặng nề chậm chạp. Khi bạn khác thì nghĩa cũng là một thế điển âm. Rồi nhờ sự tu hành, hồn của bạn trực tiếp cùng gián tiếp lừa lập khí trượt, quần thân. Ví như hồn nhẹ mời, thì nghĩa được sự trực tiếp gián tiếp bay. Trong 10 phần nhẹ của hồn, thì nghĩa được 7 phần mà thôi. Nghĩa ấy không đi một lượt cho hồn. Còn ở trong xác chết của bạn đứng 100 ngày, thừa hưởng sự yếu yếu minh minh mới được cách thân thương bàn do nơi hồn của bạn tu mà bổ túc cho vía.
Thế này, nếu như sự pháp học nên thấy không? Thì ông nhìn thấy là người chiến tranh khai sắc như là hồn của ông thôi. Cho nên, một khía cạnh lý của những con đời chỉ thấy mình thế này, họ mới thấy thật. Cho nên lễ tự giảng là thật. Cái cách này cấu trúc từ xưa mà có. Hình thành không phải là ở thế gian, mà thật sự là chuyện tình. Chỉ muốn thay qua nó. Cấu trúc từ xưa mà có. Mà nếu mà tu bỏ nghiệp thân mà trở về một vị Phật, thì sẽ có từng cái khổ tìm ra một chút nó là thanh tịnh. Không có ông Phật là mình thấy là đặc hội. Ông Phật là gì? Khác mặt là khác. Vì thằng này nó phản luật. Vì nó ôm luật xuống thế gian. Mà nó phản luật. Thì nó phải học cái bài đó để đi trở về. Thì ông Phật không có thấy gì có. Chúng sẽ cơ thang cho Phật, tôi đau khổ. Vì ông Phật cũng không thấy người một cách. Cho nên ông Phật không nên phụ trịt ra một cái tha là Phật, nhà Phật. Chúng sanh là Phật sẽ vì chúng sanh là mang cái gì. Chuyên nghiệp là cái cách này là như này. Chuyên nghiệp. Chắc này là tạo sống sông lên. Đó là chuyên nghiệp. Rồi nó phải giải nghiệp chắc. Rồi lúc đó nó có trở về Phật. Và khi nó trở về Phật đó là an nhiên tỉnh tại. An nhiên tỉnh tại đó là cái nhìn thăm quan, nhìn thời quan của Phật. Phật luôn luôn tặng độ chúng sanh, không thấy chúng sanh nào khổ. Cũng như là cha mẹ luôn luôn nói con áo cho con này tâm, ta được tình mẹ, tình Phật cũng như tình mẹ, ta được gặp một mình. Đó, cho nên ông Phật không nói là, ông Phật không gì, anh đau khổ rồi, ông đau khổ, nói để tôi Phật làm gì, giải pháp gì mà tôi.
Thầy, sau khi Phật cha đã hành đạo ở dưới gốc cây Bồ Đề, Thầy giảng đã 49 năm. Trong 49 năm đó thì có nhiều tai nạn như là chị em họ về đời gặp ma, thám hại này, nhiều chuyện khác như rằng họ bị tiêu diệt, người bị đau khổ. Như vậy, nếu đã thành Phật rồi, tại sao vẫn hãy còn chịu được như vậy?
Cho nên, chứng minh cho mọi người thấy rằng Đức Phật còn bị tai nạn, thì sau tai nạn và sau cái khổ hạnh Ngài mới thành đạo, và sau khổ hạnh Ngài đã vượt khỏi từng số sanh và khắc. Cho nên cái chuyện tai nạn ở đời là đương nhiên phải xảy ra, vì để chi? Để sàn sẻ và dẫn tiến tâm lực. Thì Ngài thành đạo, Ngài bị nạn là nạn trong cái chuyện mất phàm mà thôi, còn thức tâm trong cái sự thành quả của Ngài, thành đạo của Ngài, không bị nạn, vì Ngài đã thoát phàm, Ngài đạt cái hạnh phúc.
Thế đó, ý chí của Ngài là vô cùng. Vì khi mà chúng ta biết phần hồn của chúng ta bất diệt thì ý chí chúng ta cũng vô cùng. Cho nên Phật đó có nói gặp tài Phật thì Phật thích tâm.
Ngài còn đưa tay chiên dựng nhân gian duy ngã độc tôn. Từ càn khôn vũ trụ đang phối hợp và nuôi dưỡng phần hồn của chúng ta hiện tại, mỗi người đồng được hưởng và được giữ cảnh này, chứ không phải riêng Thích Ca. Người ta biến thể Thích Ca thành này gặp tại. Nghe không? Mình càng tu càng lạc mà càng tu càng trang Phật. Tại sao mình quý mến Ngài và tại sao mình không gánh chịu và thực hành như Ngài? Học nhẫn học hòa. Trong cái định luật sanh, lão, bệnh, tử, khổ, mỗi người chúng ta thấy qua, làm sao tránh khỏi được. Nói tôi bây giờ tôi này là tôi tu Phật, tôi đi thẳng về Phật, làm sao anh đi Phật, đi bằng cách nào? Tôi thích trình bày anh đi về Phật bằng cách nào? Thế nhiều người nói liều, nếu tôi đọc hết trăm phút chung thì tôi về Phật một triệu cũng như vậy thôi, không tin nói gì đó biết không? Ông nói cái sự thành công quá. Còn qua biết bao nhiêu khổ cảnh để tiến hóa trong vô cùng. Còn mình không chịu học nhẫn học hòa làm sao mình tiến nó vô cùng được. Mà lấy cái gì cái học nhẫn học hòa? Đời mình chưa biết yêu. Đời là cái gì cái xác của mình? Cũ đi. Mà mình chưa biết lo cho. Mình chưa biết thờ phượng quý báu của Thượng Đế đang ban muốn cho chính mình. Chùa tâm tâm của chúng ta không biết làm. Chúng ta lo chuyện bên ngoài thôi, không biết chuyện mình. Thấy không? Có hữu vi, nó có vô vi. Sát ca là hữu vi đấy. Và tâm thức chúng ta đang nói chuyện đây là vô vi. Sự truyền cảm và minh cảm, và đặt câu hỏi tức khắc, có phải vô vi không? Đó là kiến thức có thể để trên bàn được không? Và tâm không mà có, đó là phần hồn của chúng ta. Sự đau đớn của tâm hồn của chúng ta, anh đau đớn đó là hồn bị đau đớn, chứ không phải xác bị đau đớn. Xác không nghĩa lý gì, xác chết rồi nằm ở nhà xác. Chúng ta hỏi mày có đau không? Nó không có nói gì hết. Nhưng mà cái hồn sở tại, hồn nó cứ đau, cứ khổ. Thấy không? Cho nên mình khi mà khổ là nghiệp. Mình biết khổ là nghiệp thì mình phải giải cái nghiệp đó. Mình không có khởi điểm xấu thì không có gặp ai xấu. Mình phải khởi điểm tốt, Phật giáo tâm nhân nào quả nên. Nhưng mà họ không chịu, họ tới chùa rồi rốt cuộc về họ cũng gây lộn nhau, ngay trong gia đình cũng gây lộn. Không hiểu hòa cảm tương thân, trao đổi học hỏi trong chương trình chuyên hóa trong cuộc hành hương tạm bỡ hiện tại mà không biết. Vợ là của chồng, chồng là sư vợ mà không biết kính trọng nhau, để học hỏi, để xây dựng. Tôi không rõ phần hồn tôi ở đâu. Tôi đâm ra nói Phật giáo nó không có phần hồn. Không có hồn. Không có hồn tại sao ông Thích Ca cái giờ phút lâm chung gôn đưa cha hỏi
cái mão của cha tội hàng ngày, cha không muốn đem đi không. Vậy chứ ông cha ông đội cái mão đó ông đem đi đâu? Lấy cái gì đem đi? Cái hồn của ông, thì ông thích cha ông mới nói trên đầu, lấy cái mão, tại sao ông nói lấy đôi giày? Là để cho vua cha nghĩ cái chuyện trên đầu và ông lấy cái hào quang của ông đi lúc. Cái điểm của vua cha đi lên, kêu phát. Thế chưa? Cái hồn nó mới thoát được cái thân. Đó, bây giờ thế sĩ sắc cũng nói là Thích Ca nhập Niết Bàn. Thích Ca đã thiêu sát rồi làm sao nhập Niết Bàn. Cái hồn này nhập Niết Bàn. Cái hồn này đời đời bất diệt. Rồi lấy chứng minh, lấy gì mà chứng minh con người cái hồn bất diệt. Chúng ta cũng mắc mũi ta những đông một khuôn. Nhưng mà cái thức khác nhau. Trình độ khác nhau, ngồi đây mấy người cho mỗi người nghe như tôi nói là mỗi người nghĩ khác. Thấy không? Nó có cái thức ở bên trong. Cái thức hồi sinh vô cùng. Tôi đang chuyên tâm chân lý, tôi đang tìm sự thật. Để tôi tiến tâm. Và tôi đạt cái an bình, quân bình trong nội thức của chúng tôi. Thấy rõ chưa? Cho nên mỗi người đều có quyền, chứ không phải là cái quyền của ông Phật. Cho nên ông Phật đã nói sức công bằng. Nhưng những giai thành Phật, người nào cũng thể thành Phật. Mình muốn chỉ tu là sao? Phật là trở về với chân giác, trở về với nguyên lai bổn tánh. Sự sáng suốt đời đời bất diệt. Mà mình muốn chỉ trở về là sao được? Bây giờ chờ ai dẫn về giờ? Rồi cầu xin thế là bị ma gạt. Cầu xin thế là bị quỷ dẫn. Không có được gì. Cho nên nhiều người thờ Phật đủ thứ hết mà trong nhà điên loạn, không biết làm sao chữa. Còn xin hát thôi không được cái gì hết. Rốt cuộc rồi mình cũng chỉ chịu lấy cái khổ đó thôi, cái nghiệp của mình phải chịu. Cho nên chúng ta mau mau thức giác. Chúng ta có cái duyên lành được sống trong cái thể xác quyền vi này và làm chủ cái thể xác quyền vi này, liên hệ với cả càn khôn như là vũ trụ đồng chí và thở ra trong một nghiệp có thượng đế. Ông tỷ phú như ông không xu cũng dạy nhau à. Cũng hít vô thở ra mà không hít vô thở ra thì của cải chạy như bỏ. Ra. Thế đó chưa? Thì tại sao chúng ta không giữ bồi cái đó và chúng ta không giữ cái thức đó để cho chúng ta tiến tới đời đời bất diệt? Chúng ta thấy cảnh tạm đó là sống trong thế xác này là tạm đó là sanh đi tử nghiệp có, sanh lão bệnh tử khổ có. Không thể từ bỏ được. Nhưng chúng ta biết rằng cái cơ thể này được từ siêu nhiên cấu trúc, chứ không phải là người thế gian có thể tạo ra. Có học nhà đây hay lắm, tìm đủ thứ nhưng mà nó làm ra cái ông như ta làm được. Thì mình thấy mình từ đâu đến rồi. Mình nói với bồng lai viên cảnh mình thích, thì xưa xưa mình muốn đi. Thì chúng ta tin Đức Phật. Và chúng ta phải tin khả năng của chúng ta. Chúng ta phải sử dụng khả năng sẵn có của chúng ta, cũng như Đức Phật đã sử dụng khả năng sẵn có của Ngài. Cả không ý lại nơi sự cung phụng của toàn dân mà Ngài sử dụng khả năng sẵn có của Ngài ở tâm dục để Ngài mở cái thức hòa đồng với vạn lực, Ngài mới chưa được đặt bảo. Chúng sanh nói Ngài đặt bảo cho Ngài, chưa xin Ngài đặt bảo. Vì Ngài còn phải tiến nữa, tiến tới vô cùng. Ngài cũng chưa xin danh Ngài là Phật, Phật là bổ, nguyên bổ của sự vô danh mà thôi, chứ không phải hữu danh. À, họ đặt ông Phật này, Phật kia, Phật nọ, rồi tưởng ông đó là hay hết rồi bỏ mình. Rồi đâm ra đi tìm ông Phật, rồi mất Phật, rồi mất cả mình. Bây giờ chúng ta tự trở về với chúng ta. Tìm ra nguyên lai bổn tánh của chúng ta, thấy phần hồn của chúng ta, thấy tìm chút sai lầm ở chỗ nào. Bây giờ chúng ta mới đặt khởi điểm của kiếp này để tin tưởng. Thì chúng ta mới thấy mình vui vẻ. Thế nhờ cái nghiệp, nhờ sự cố tâm này tôi mới truy tầm ra chân lý. Mà chân lý ở đời bất diệt, trong sanh có tử, trong tử có sanh. Và cái sống rồi nó phải chết, mà trong chết phải sống. Nhưng mà trì trệ qua một khóa học. Bao nhiêu năm đó thôi. Mà qua rồi rồi là phải tin, nữa chứ không phải ra rồi. Qua rồi là yên rồi. Cho nên bên sẽ tiến hóa, nó tiến hóa đời đời bất diệt. Thượng đế cũng làm việc đời đời. Thế nhiều người tu Phật nói chỉ có ông Phật là lớn nhất rồi, Thượng Đế là chút xíu, không nghĩa lý gì. Hỏi cho không có cha mẹ chúng ta lấy gì mà chúng ta nói đạo đây. Không có đánh tạo quá làm gì chúng ta có sự sống ấm áp trong cái tiểu thiên địa này. Vì ta cứ hướng về cái ứng nhận lần Thượng Đế là thấp hơn ông Phật sao? Hỏi cho ông Phật mang cái gì đi đâu? Mang cho những cái gì của Thượng Đế, của tạo hóa, là ân ban cho Ngài, là cái thể xác quyền ghi, là công chương và đạo đức của Thượng Đế là ân ban Ngài. Ngài mới khám phá cái quyền cơ này, và Ngài tìm tới đạo pháp vô thanh nhẹ. Thế chứ? Còn nếu mà không có cái thể xác tứ đại này, Ngài không hiểu đạo là cái gì. Tại sao quên Thượng Đế? Tại sao quên đấng cha lành? Không biết ông Phật bất hiếu sao? Nếu ông Phật bất hiếu, tại sao ông trở về, ông đi thiêu cái quan tài của cô Duy Trang để làm gì? Ông đã nói rằng chúng ta phải có cha, người tu phải có hiếu. Ông từ cái bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân, khi ông ra người tu là Duy Trang. Ông có vợ, ông đi, ông không nhắn một lời. Ông có con, ông cũng không còn tương lai, cho nó phạt đấy. Nhưng mà khi mà ông tu thành đạo rồi, ông mới thực hiện trọn hiếu, trọn nghĩa, trọn nhân. Trở về cứu phần hồn của Duy Trang, chấp nhận cho nhờ cơ Phật dạy cho con chứ. Thế người ta làm cái việc trọn hiếu, trọn nghĩa, trọn nhân. Khi người ta làm là mọi người xây phán, bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân. Nhưng mà Ngài đã tự pha mê pháp chất, Ngài mới hành chuyển được. Cho những người ở chung sân chưa hiểu, rồi đã đâm lập cái này, cái kia, cái nọ, rồi ở trong cố chấp, phá chấp không nổi. Nếu tôi lỡ tôi như vậy, thì bây giờ tôi bỏ không được, không chịu phá chấp. Phá chấp, pha mê mới là tiên nhân. Mà ôm mê, ôm chấp thì đời đời bị quả. Không có. Ngay trong gia đình mà chúng ta phá mê, phá chấp, cả vợ, cha con, anh em, khai thông trí tuệ. Vui hòa, cảnh thi gian, cảnh thi nhà. Mà chúng ta còn ở trong mê chấp cái bản chất độc tài, nó tao nói như vậy mày phải nghe. Nó sạch, cái mình hiểu chưa chắc được. Cho nên xung quanh căn nhà này nó cũng nên giáo dục chúng ta tu. Từ cái chén cái bát cũng cho chúng ta thấy rằng vật chất nó tiến hóa từ học cát tiến hóa tới thành cái ly tâm lập. Mà trong lúc nó chịu học tác thì tất các loại hóa chất và các cái cơn điêu luyện đó qua cái lửa 3000 volt cho nó chảy ra tâm lành như thế này thì nó cũng kêu trời không thông. Cũng như chúng ta ở trong cái cảnh điêu luyện nhồi quả chúng ta cũng kêu trời không thông. Nhưng mà rồi vào đây thì chúng ta thấy qua cái điêu luyện nhồi quả rồi ta mới thấy sự sáng suốt không còn. Mới biết được chúng ta đạt. Chứ không phải vô chùa mới là tu. Thấy chưa? Làm cha làm mẹ là thế thiên, thương con vô cùng. Muốn dạy con cũng phải tùy thức nó mà độ, không phải là buộc nó nghe mà được. Thế chứ? Cho nên cái sự xin gì của trời đất không? Mỗi người có cái quyền khai triển không? Cho nên chúng ta đừng nhầm lẫn ở trong cái chỗ kiệt mê chấp mà đâm ra trì trệ. Sự đổ thừa cho đạo pháp là gây thương tội lỗi. Xuống địa ngục làm tiền chư tiên cho không biết. Nhưng người tôi phải gần, tại sao tôi phải tôi? Tôi phải rõ từ tiên mà không. Cho nên thế gian nói gì nói Phật không có tạo ra tôi được. Họ có quyền chế tôi, họ có quyền phá tôi, nhưng mà họ không biết xây dựng cho tôi. Vì chính họ chưa biết xây dựng cho họ, làm sao họ xây dựng cho tôi. Họ chưa minh nguyên lai bổn tánh của họ, làm sao họ làm thầy tôi được. Chúng ta ở trong sự bình đẳng giao cảm học họ, chưa bật vô duyên. Còn nếu chúng ta không cởi mở, chưa chắc gì chúng ta giỏi hơn thằng bé đang chơi lên ngoài sân. Cái hộp như đánh nó hai vô rồi nó ôm mình nó hơn. Nó bỏ tất cả những sự hận. Và chúng ta bị một câu, chúng ta ghét đi. Rồi ta cho họ là tà đạo. Thế là ta tà đạo. Thế không? Cho nên chúng ta cần phải học. Học mọi trạng thái. thì chúng ta do sự cấu trúc của mọi trạng thái như thế. Nói cộng tỏa chúng ta thông cảm cộng tỏa, nói học đạo chúng ta thông cảm học đạo. Nói học ca chúng ta thông cảm học ca, chúng ta từ mọi trạng thái mà có, thì thứ hòa ca với mọi trạng thái mới là định. Chứ không phải ngồi đấm đó là định, chưa mở những người chiều ngoài ngồi,
chưa mở, chứ hạnh chưa có.
Mình phải lập hạnh, rồi mình ngồi thiền ổn định. Sao? Mình hiểu mình từ mọi trạng thái mà có, mình phải hòa ca với mọi trạng thái mới là định. Nên là mình nguy hòa nó không bị kích động mọi ngoại cảnh.
Muốn thành Phật phải hiểu Nhất Quang Phật là ai? Nhất Quang Phật là ánh sáng thanh nhẹ vô cùng vang chiếu cả càn khôn vũ trụ. Thì chúng ta phải tu thiện lành dứt khoát khai mở như vậy. Thì từ từ mới phát triển. Tôi là chúng tôi có mình. Bây giờ tôi có nhiều người biết tôi là phải có sự chứng minh sự phát triển thanh nhẹ của tôi có. Hòa học với tâm thức mọi người mới ngồi đây nghe tôi nói chuyện chứ. Là cũng sự ban chiếu như thế. Cũng từ trong cái gấp, nắm 45 độ cơ thể vậy. Cũng như là mặt trời nó cũng nắm vậy, mùa nó ban chiếu. Mình tới gần hỏi tại sao lại ban chiếu xuống Mỹ khắp thế giới vậy, nó nói, tao đâu có biết đâu. Nó sáng chiếu sao chiếu rồi đâu có biết đâu. Cho nên mình cứ việc tư đi, thanh nhẹ đừng có hiểu nữa. Tôi muốn biết cái này kia cái nọ được. Để ám hại người ta sẽ làm cái gì? Từ tâm thanh nhẹ phát quang hữu xạ tự nhiên hương khắp thế giới sự biết mình, không lo, tu đi. Tôi là một kiểu mẫu con người sống động đi đúng như các bạn thân. Được thì các bạn sẽ được, không có bao giờ thua tôi đâu, còn giỏi hơn tôi mới là khác. Các bạn là những người đã vượt biên, dũng mãnh, qua trục vượt trùng duyên đến đây. Thì chúng ta dũng mãnh sửa mình để tiến về thiên bất thanh nhẹ. Hỏi tiên, hỏi thật, sống động vô cùng, tại sao chúng ta tới đó? Ở thế gian này chúng ta được đi chơi chút Alaska dễ mừng, còn cái cách trên kia nó vô cùng tốt đẹp, tại sao ta bỏ? Ta nên trở về để chơi vui cùng vui hơn, người gặp nhau, hớn hở, cười vui, thanh nhẹ.
Như Pháp nói, A-di-đà Phật là đại diện cái trí sáng của Thượng Đế. Còn như Thích Ca Mâu Ni với là Di Lạc Phật là đại diện cái gì của Thượng Đế?
Thích Ca Mâu Ni là soạn khoa. Soạn khoa cho Di Lạc Phật.
Còn Di Lạc Phật
là tổ mà. À, còn Di Lạc là cũng đem tới cái sự vui vẻ và để cho mọi phương thủ. Thì di chuyển có lạc. Người nào cũng có di lạc.
Mình có đây rồi.
Làm ấp xe vô rồi cũng di lạc.
Người ta nói được chú Định Pháp. Ông nói là Phật. Phật xuống lâm. Chú Thế Gian. Là cổ Phật này kia kia nào muốn cho uống cái đường lấy những chư văn tự cao và nề lên cái sự thật Phật là vô danh mọi người nhìn nhận tự nhiên là cái Phật tại sao vì họ giải được nghiệp tâm họ phải dơ bẩn họ phải dính dấp những chuyện đời nữa sống cái đời mà không có bao giờ dính dấp chuyện đời người ta kiếm được Phật họ có điểm quan có hào quang thì các bạn cũng có hào quang các bạn cũng có duyên mà chấp cố gắng công thiền mỗi đêm mặt này cái mặt sáng tươi ra thì các bạn hưởng cái gì hưởng thân khí điển vũ trụ những người thiền viện đang thiền mỗi đêm họ hưởng cái gì họ ăn trường chay nhưng họ khỏe mà lúc nào họ cũng tươi tắn họ biết người nào chấp người nào mê họ hiểu đó là cái thay ngộ trong tâm thức họ họ càng ngày càng tiến không bao giờ thôi được mà họ tiến đạo sâu lời lãnh đạo hiểu
về Phật thì không còn văn chương nữa đâu. Tới Phật thì đi tới thanh tịnh rồi, không có áp dụng thi thơ nữa, nhưng mà chỉ áp dụng biến quan mà thôi. Đi tới Phật nó rất có trật tự, bởi vì con người còn mang thể xác con người nên được học qua những khóa đó để khuyên tu mà thôi. Còn đáng lẽ trực chỉ đi lên chỉ dùng hào quang là đủ hết rồi. Nếu mà lìa xác thì chỉ chú trọng vô đó mà đi tới thôi, không còn theo vơ vẩn về thi thơ nữa, về văn chương phàm trần nữa, hết trơn. Nhưng mà chỉ tiến về khối hào quang thôi. Về Phật thì không còn văn chương nữa đâu, chỉ dục thanh quan điển thôi. Thì từ đó hòa hợp qua với Thượng Đế mới làm việc, chỉ dùng thanh điển thôi. Bởi vì nguyên chất của nó mà. Văn chương thi thơ là kêu là xa loãng rồi, còn nguyên chất của nó là học Phật. Bởi vì có người người ta đã nổ nhiều kiếp trước rồi đó, phải nổ bây giờ. Có người bây giờ nổ, cho nên tùy theo căn cơ. Có người bây giờ ta không có thấy cảnh, nhưng mà nói gì ta hiểu đấy. Mà người kia cứ thấy cảnh hoài, mà nói nhiều khi cũng chặt nữa. Cảnh nó còn trần trượt. À, đối với bề trên là cảnh còn trần trượt. Nhưng đối với người phàm thấy cảnh sung sướng. Thấy không? Nhưng khi mà xuất ra được ở trên đó, mới thấy rằng mình nhập học ở bên trên, mình mới bắt đầu đi học ở bên trên. Thì giới nào đều có lớp lam giáo dục hết, chắc không phải không có. Ta học khoa này hết rồi tới khoa kia hết rồi khoa nào, cứ học hoài, học không có chán, mà càng học càng thông minh, càng học càng nhẹ nhàng. Cho tới lúc lìa xác cũng không biết cái xác là cái gì nữa, chỉ biết học mà thôi. Lúc đó mới khi mà tỉnh tao.
Không, cái đó là nghĩa cái cộng nghiệp của chúng sanh. Mà ngài tu là ngài tự thoát rồi, phần hồn tự thoát rồi, tu là đi cứu phần hồn. Cái tu không phải bảo vệ cái thể chất tham đồ tạm bỡ của thế gian. Ngài đã thoát rồi, cho nên ngài không chắc là cũng trả con mẹ. Cho nên mới đánh thức tâm linh của mọi người, lý thức cùng cực đau khổ mới tưởng niệm đơn hạn. Một người sung sướng không bao giờ nghĩ đâu. Thấy rõ không? Cho nên sau cái khổ là cái hạnh phúc. Cho nên người tu phải khổ hạnh là phải chấp nhận. Muốn thành đạo phải chấp nhận. Chứ không phải là thiếu nó thay mặt làm sao bạn giải thoát cho anh được. Vật chất muốn đầy đủ, thân hồn muốn thành Phật không được. Người nào cũng bị tu, cũng bị khổ, đủ thứ hành hạ hết. Mà ngày mai ra họ bắn chết cũng phải chịu không. Bởi vì tôi, mục đích tôi là tìm được sự giải thoát cho chúng tôi mà. Nhưng mà tôi muốn cứu mọi người. Kẻ xấu như người tốt, không có bao giờ tôi bị chê người xấu. Vì trong đó có phần của tôi từ xưa, tôi đã học qua cái lớp đó. Bây giờ tôi mới đúng phải rồi, tôi mới thích tâm và tôi mới sửa. Và tôi đi tới khi con đường giải thoát của chúng tôi. Cho nên mỗi người tu là cái pháp của người đó, cho nên không nên nhầm lẫn và đổ lỗi chọn Phật. Ông Phật ông đã thành đạo là sự cương quyết những trí tuệ. Ông có cảnh sung sướng bảo vệ thể xác của ông, không bao giờ thấy nạn. Có khi nhớ nhưng mà bỏ khi nhớ, và chấp nhận học cái nạn. Và để chìm ra tình thương và đạo đức được bảo vệ đời đời bất diệt. Cho nên ngày nay Thích Ca Thích Ni nghèo. À, bỏ ngôi đi ra lãnh cái chỗ nghèo. Nhưng mà ngày nay người giàu nhất, ngày ở ngay trong tâm thức của mọi người thì đúng là.
Mình đi tìm ông Phật là mình đi tìm cái gốc của Đại Bi. Thì bất cứ nơi nào cũng có Phật, và bất cứ nơi nào cũng có trời. những chia điểm đại bi và quan chiếu thì chúng ta mới có cuộc sống. Thì mình phải an nhiên tự tại tu về đời cũng vậy. Đời đạo sống tu, vô vi là đời sau đạo sống tu. Tại sao người thế gian phải có vợ có chồng, yêu thương một cách không thể tỏa cho người khác được? Thế đó thì cấp của đại bi chuyển hóa xuống, chúng ta phải ý thức rõ. Chồng cũng là Phật, vợ cũng là Phật, cái tâm mình nghĩ xung quanh đều là Phật, nếu mình tin tưởng Phật. Còn tin tưởng Thượng Đế thì đâu cũng có Thượng Đế, sự yêu thương không lúc nào cũng gắn liền với tâm thức của người tu, không bao giờ bỏ. Thì lúc nào chúng ta hành thiền cũng nhẹ nhàng. Thì đừng nói tôi hành thiền, tôi không muốn gặp ông kia được quá, làm lộn xộn. Thế đó là người không phải người tu vô vi là đời đạo sống tu. Cái hòa ái tương thân mới đem nhân loại tiến hóa tới cái chỗ, tới bến giác, giải mê rõ ràng. Chứ không có phải là tôi tu rồi để tôi làm chánh trị rồi này chứ nó không có được. Cái chân chánh của trời đất là từ bi, mà tôi chưa thực hiện được cái từ bi của chính tôi, làm sao tôi hội nhập với cái đại bi của Thượng Đế được. Cho nên tôi phải có cái tinh thần phục vụ, tôi có bản đạo, tôi có xã hội, tinh thần phục vụ tôi lúc nào cũng sẵn sàng và không có dối trá, thì nhất định tôi sẽ tiến tới con đường thẳng thắn giải mở tâm thức. Tu mà không ai biết mình tu gì, tới giờ thiền thì mình thiền, giờ làm thì mình làm tận tâm, tức là giờ thiền. Giờ làm mà cũng xảo trá là không phải thiền, tự lực gạt mình. Mình phải tận tâm trong giờ làm, trong cái nghề chuyên môn của mình. Thì càng ngày cái óc càng ngày càng sáng, đời càng ngày càng an vui, đạo càng ngày càng dồi dào là vậy. Phật là từ con người tu thành, thì chúng ta là con người mà chúng ta biết Phật, biết đi chùa, biết cúng Phật mà không biết cái ý lực khai triển tâm thức của chúng ta trở về với Phật. Thì nào chúng ta mới đảnh lễ gặp được vị Phật. Quý mến hàng ngày lúc đó còn sống, cho nên những người chết trên thế gian chỉ khóc, tôi biết được mà tôi không hành. Khóc là tại vì cái tội không hành, được chủ quyền đầy đủ hết, nhưng khi càng không vũ trụ hỗ trợ giữ cho phần hồn tiến hóa, không làm tự phụ lấy mình như năm như biết như vậy, là phải cầm luôn cho khổ hại. Nhưng người có ăn, có mặt, có nhà ở, khổ cũng vẫn khổ. Tâm thức không có yên, không có yên ổn, thì không biết, không có tự biết lấy họ, chính họ, không tạo ý lực để khai thác lấy chính họ, cảm thấy sự báu, khối óc vô cùng của chính họ, họ bị kẹt, họ nghĩ giới hạn đó, nghĩ tới ông bà là hết rồi, không có biết phát triển khối óc bị tới vô cùng, mà tu đạo cũng như tu đạo là đủ rồi, không biết cái đạo là cái gì, trung đạo mới được phát triển vô cùng. Theo cái mặt cũng không được, theo cái trái cũng không xong. Trung đạo mới phát triển được vô cùng. Thì chúng ta sẽ tìm cái phương pháp nào khai triển trung đạo trong nội tâm nội thức với óc của chúng ta. Càng ngày càng cởi mở và thanh nhẹ. Không bị bận rộn bởi chuyện đời nữa. Giữ tâm thanh tịnh là tiến hóa. Đó là cơ hội cuối cùng. Lúc chúng ta lâm chung, minh mẫu, không bị ma quỷ hại. Nghe những cái vận động ở thế gian, được theo dõi tình đời thế gian, rồi bị kẹt. Các con ma nó không thôi, thì tự chủ thì không có bị gì hết, thì tiến được con đường thiên đạo không có bị gì hết.
Xin thiền sư cho chúng tôi biết, có phải pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật Pháp cũng xuất phát từ giáo lý từ bi bác ái của Đức Phật không?
Của pháp lý vô vi là của gốc đi về Phật, thực hành như Phật, chứ không phải là gốc gác của Phật rồi mượn cái Phật đó mà nói hoài mà không đi tới được. Cái này là thực hành, lập lại trật tự cho chính mình, phát triển sự quân bình, trở về với thanh tịnh mới nói chuyện Phật. Còn chưa hiểu cái gì nói chuyện Phật, rồi xưng danh Phật tử cũng mắc công mà thôi, không tiến. Cái này chúng ta hành trước nói sau. Hai cái khác.
Kính thưa Thầy, về cái nguyên lý của lục tự Nam Mô A Di Đà Phật, Thầy đã giảng con nhiều lần. Nhưng mà trong cuốn kinh A Di Đà thì con đọc con thấy rằng Đức Công Tư giảng nghĩa rằng Đức Phật A Di Đà là đệ tử của Đức Phật Thích Ca. Kính xin Thầy nói rõ về cái lý lịch và cái tiểu sử của Đức Phật A Di Đà. Con chọn thì
trong cái kinh A Di Đà có nói về Đức Thích Ca truyền đạo, mà Di Đà thì truyền khoa. À, trên cái đó về cái tần số điển quang mà làm việc. Cho nên nếu hướng về Đức Thích Ca thì Đức Thích Ca có cái luồng điển vô cùng của Ngài, và Đức Di Đà truyền hoa và dạy cho mọi người tự tránh được ai thật mà để tu và đi lên. Cho nên khi mà thiền, chúng ta thiền nhắm mắt thấy chiếu sáng của người được chú đi ô tô xe rọi sáng, đó là điển của Đức Thích Ca. Cho nên khi mà bước cái luồng điển đó, thấy cái người nó thân nhẹ vô cùng. Cho nên nếu còn nói về cái tiểu sử của Đức Di Đà, nó không trúng. Vì từng số điển quang để trung hợp, vì nó có trật tự để tiến về Phật giới, thì nó phải có từng số điển quang chi nhiều. Với tiểu sử là làm cho con người mê hoặc người đó. Một khi chúng ta tu về điển giới, thì cách nghĩa về điển giới. Thẳng thắn như vậy, nếu tiến về Phật, tiến về Đức Thích Ca, thì chúng ta phải qua khoa học. Cho nên chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật để chi, để thứ trực lưu thanh, và khai thông muôn nẻo lố bịch trong nội tâm nội tạng, rồi đạt tới thanh. Khi mà đạt tới thanh rồi mới hiểu nguyên lý của chúng ta. Chứ không phải đạt tới thanh rồi kẹt trong thanh luôn. Thì cái khoa học này nó học tới thanh rồi, nó còn phải học nguyên lý đại từ bi của chúng ta. Cái khóa này phải bước hẳn vào thanh điển, rồi mới trở về làm việc với Thượng Đế và đi tới vô cùng bất tận, thì đau đời sáng suốt. Thành ra khi chúng ta bước vào điển giới mà chúng ta còn ôm lý lực và ôm lịch sử quá nhiều, thì luồng điển chúng ta bị ba la ngăn cản nhiều. Cho nên ở đây chúng ta chú ý nói những cái đó. Nhưng mà khi thực hành để thấy luồng điện, khi ta niệm ta thấy nó chạy từ đâu tới đâu, và nó mở từ đâu tới đâu. À, chúng ta nằm hẳn vô điện trong điện giới thì không có bị sức mẻ và không có bị trì trệ. Cái khóa sắp sắp phải đi như vậy. Còn cái đằng kia đi chậm lắm. Nếu mà hiểu lý lịch của Thích Ca, rồi hiểu lý lịch trên Đức Di Đà, rồi hiểu cái lý lịch Phật tổ gì, Phật tổ gì, Phật tổ gì. Có người phải học tới 30.000 ông Phật. Rốt cuộc rồi cũng không hiểu lý. Chính ở Đài Loan có nhiều người bỏ mấy tháng để đọc hết tất cả những danh tánh của những vị Phật, nhưng mà rốt cuộc không hiểu lý. Và chính những người đó ở Mani cũng đã đến tôi và tôi chỉ cho tại sao không đi đến đâu. Người làm trì trệ tâm lý của chính mình. Và chúng ta phải thực hiện trụ hẳn trong thanh điển để thăng hoa tiến lên thì nó mau hơn. Còn nếu học nhiều như vậy á, và cái tâm thức của chúng ta và thể xác chúng ta không đủ thì giờ để chứa những lý lịch đó, thì tự nhiên là nó gây sự trì trệ. Mà hay đó để làm gì, thú đó để làm gì, để nói lại cho người khác nghe, người ta cho mình hay, nhưng mà trong tâm mình nói thì chưa đạt. Được không, có thể chứng nghiệm được sự phát triển của chúng tôi. Vì tôi cũng như là một cái băng cassette và thâu những cái gì của thiên hạ và nói lại mà thôi. Còn cái này khác. Cái đời này các bạn có băng công phu, khi các bạn nhớ băng trong giai đoạn đầu, có ý nhớ băng, đó là mình còn chậm, trì trệ, thì người ta dùng cái băng để chuyển điển và dẫn tiến tâm linh của chính mình. Rồi một thời gian mà mình xuất ra được rồi, nghe băng thấy thanh nhẹ mà thôi. Chỉ giao cảm luồng điển và không hiểu chúng ta ngồi đâu đây, thì nhắm con mắt nghe băng rồi thấy chúng ta thất mà không còn ở tại thế nữa, thì chúng ta học ở một khỏi khác. Thì cái băng này nó là dùng cái điển âm để giải tiến tâm linh. Nghe tới đâu được mở tới đó. Mà người mới tu nghe tới đâu thì nó ồ cái này không đúng. Mà vừa nói không đúng thì có cái câu nó phụ họa và nó mở ra liền. Thì thấy đúng.
nhờ đó nó mới mở tâm linh tiến hóa. Cho nên cái phương pháp bây giờ nó trực tiếp và điển hành, không còn thể hành nữa, không còn những cái hình mà để chúng ta nhận định, nhưng mà chỉ cần cái hào quang, chúng ta sẽ nhận định trong cái hào quang vô cùng của chư Phật, chư tiên hay là của Thượng Đế. Thì cái đó mới chứng được chánh giác được. Còn dùng lý trần trượt hình thù là hữu hình hữu hoại. Khi mà các bạn tập tới hết rồi, cái chân lý các bạn thấu đáo rồi, phá vỡ tấm màn đó là cái mạng bạn hết rồi, là không có cơ hội tu. Còn cái này chúng ta đi cách là phải trực tiếp, để thông cảm, quán thông, hiểu, bước thẳng vô điển giới để học và tiến, thì nó mau hơn và thực tế hơn. Thì rốt cuộc chúng ta chỉ giữ một phần sáng suốt, nếu kiếp này trụ được hào quang thì chúng ta tiến về thế giới đó sáng suốt hơn và nhớ học hỏi hơn. Cho nên không có chấp trong cái thể xác nữa và không chấp trong việc đời nữa. Cho nên ở trong gia đình tôi nói rằng minh sư của chúng ta là vợ con, đàn bà tôi thì minh sư của chúng ta là chồng con. Có sự kích động và phản động mới đo lường sự thanh tịnh của mình. Thì mình cứ nghiên cứu cái phương pháp công phu này, trước kia một câu thì mình trả lời ba câu, bây giờ mình thấy càng ngày càng tu càng nhẹ, càng đi vào tâm rồi, người ta nói một triệu câu mình chẳng có nghe câu nào, nhưng mà mình lại quá độ cho đối phương và ảnh hưởng cho đối phương thấy rõ rằng con đường tự tiến là chân giặc. Cho nên cái phương pháp này nó sẽ sử dụng tại gia, thay vì cái tới một cái cảnh nào điền viên tốt đẹp để tu, nhưng mà đời này không. Đúng cũng lộn xộn chừng nào mà thực hiện cái pháp này tới thanh tịnh mới thấy được cái pháp này quý. Mà cái pháp này của Thượng Đế ban cho tất cả mọi người. Mọi người là chủ của cái pháp này. Nếu mọi người không chịu thực hành thì cái pháp này sẽ dù bỏ. Mà mọi người chịu thực hành, cảm động sẽ càng càng sâu. Mà không có mê chấp, mà không có sự ganh tị và đối xử xấu với nhau giữa loạn
tư và lạc tư.
Thì thầy, theo cái truyền thống của truyền thống Phật giáo đó, thì họ không có trọng sư đọc tổ của họ. Chẳng hạn như là họ có những cái câu như là họ gọi Đạt Ma Sư Tổ là cái tên là Hồ Mặt Canh, hoặc là nói là đọc Phật, Phật đọc tổ, diệt tổ. Thì những người đó đó, có hai câu hỏi. Thứ nhất, có thể trình độ họ cao siêu quá, họ nói những câu đó thì họ có tội hay không?
Trước lúc mà họ nói được cái câu đó, trình độ của họ là thấp hòa, không không gian, không thời gian. Họ giật cái tầng trước, cho nên họ phá mê, phá tính. Cho nên người phàm không hiểu, đọc Phật, diệt Phật, đọc tổ, diệt tổ, bởi vì Phật là thế gian đặt thành cái hành động. Phật là vô danh. Phật là thanh khí điển cái tam thập tam thiên giáng xuống vũ trụ là siêu thoát thấp trụ. Cái cung trời có một luồng điện âm và luồng điện dương, cho người nào cũng là Phật, Phật là vô danh. Nguyên lý của Phật là vô danh, nhưng mà thế gian đặt ông đó là ông Phật, là nó hữu danh. Cho nên những người tu cao họ mới thức tâm, không cho hậu thế sai lầm, gặp Phật diệt Phật, gặp tội diệt tội.
Amen.
Người phàm không hiểu rồi nó kêu cái thằng nó tu sao rồi nó tổ nó cũng quên. Bởi vì nó trong cái thức hòa đồng, nó không còn chấp. Còn mình ở trong cái thức còn bị chặt cái thờ tổ thờ Phật. Cho nên ma xâm nhập không. Cho nên lúc nào trong Phật giáo cũng pha mê và Phật. Mình hành giả còn mê còn chấp là tự tạo lấy sự chặt hả? Chỉ có biết nhiều đó.
Chúng ta, dạ, nãy ta ngửa cái vừa nằm nó nói gì rồi.
Thì Đức Phật không phải là Đức Phật nữa hay là cho người con hiểu
không?
Đức Phật là vô danh, Đức Phật là một hào quang vô cùng. Đức Phật là một tâm linh sáng suốt để cứu độ mọi tâm linh. Nếu Đức Phật bị giới hạn trong cái hình đó, thì Đức Phật đâu còn sức mạnh vô cùng để cứu độ chúng sinh. Cho nên không nên giới hạn Ngài. Và trong ta có Ngài, dù tha mê tha chấp, không phải lễ thuộc bởi cái hình ảnh bên ngoài. Nên những người tu đắc đạo rồi họ phá cái mê chấp, họ mới có quyền
Còn những người mà chưa biết đạo mà nói như vậy là phạm thượng. Những người chưa biết đạo mà nói như vậy là phạm thượng. Thì tại sao? Khi tôi nói tôi giận thần Phật thì tôi giận, tôi buồn. Tôi tạo cho tôi hư. Tôi giận một người nào thì cái tâm trí tôi bất ổn. Còn cái những người ta không còn không gian và không còn thời gian, họ nói tôi giận thằng đó, tôi giật thằng đó, nhưng mà họ không có đạo. Họ thoát phàm và họ hòa đồng với thằng đó. Hiểu chưa? Đó. Thằng đó không kịp tha mì tha cấp ở thế gian. Nhưng mà kỳ thật con người ở thế gian còn yếu hèn mà chửi một ông tổ hay chửi một vị cao niên về mình ngủ không được. Vì cái thức mình chưa mở mà mình đi chửi người ta đó, mình chỉ bằng lộn ngôn, cống cao ngạo mạn. Còn những người ta hòa tan với cái thức đó, người ta có kịp nói.
Nhưng mà Đức Phật Thích Ca đó là giáo lý của Ngài về thầm thi ơi. Nhưng mà trong cái đường tu đó, ai đã chứng nhận được cái quá trình tu để làm Phật đẳng?
Cái đó là tâm đoàn chứng thành. Cho nên ông muốn biết Phật Thích Ca rồi mình thấy tại sao Phật Thích Ca không xưng ca là Phật, mà người đời chuyên Ngài là Phật. Mà đẳng cấp là người đời đặt chứ không phải ngày đặt. Chỉ tu, phát triển tâm từ bi. Cho tới ngày nay mọi người đều kính mến. Tâm từ bi thanh nhẹ, vô sanh bất diệt. Ở trong tâm tư những người thanh tịnh sáng suốt mới nhận được. Chứ không phải như người thế gian, mới chỉ cho đẳng cấp này kia kia nọ rồi. Đằng anh về đạo đằng em, đó là không có được. Phật Thích Ca không có. Bình đẳng, vô sanh bất diệt. Cho nên nhiều người sai có một chút, sai một ly đi một dặm. Tôi là chức La Hán, là chức gì, chức ông gì, mọi người phải sợ hết. Chức bình đẳng không thôi. Mọi người phải nhìn nhận là mình có cái pháp tương đồng. Và có cái pháp nào để khai triển pháp của mình. Để thấy họ càng sang tôi. Thì cái đó mình biết kinh Phật có giá trị. Cái kinh Phật để lại Ngài nói chữ nào người ta đọc vô người ta nói cao quá tôi không hiểu. Mấy ngàn năm kinh sách của Đức Thích Ca để lại mà đọc không hiểu. Tại vì ốc không mở làm sao vậy? Cái pháp hành cho cái ốc nó mở đọc một chữ thì thấm thiên tới đâu. Nó điểm giới nó mới giao cảm được. Mình lấy cái lý mà đi giao cảm đâu có được. Giới hạn. Rồi đâm ra, thầy ông Phật làm đèn đuốc này kia đủ thứ trong nhà thiết ra, bật lên cái hình ông Phật rất đẹp. Nhưng mà không có đổ được mình, không có làm được gì hết. Chính mình phải tu tâm mình nó khác. Cái tâm thành chính mà hành không đúng pháp nó chỉ loạn thôi. Hành đúng pháp phải cứu trượt lưu thanh, bỏ tất cả cái nghiệp chướng trong nội tâm. Mà dứt khoát, nói cho đường Phật là phải dứt khoát, nó mới tiến qua được. Không dứt khoát thì phần hồn không tiến qua được. Phần hồn làm chủ thế xác này đâu có biết. Không biết, đánh lễ Phật, ngày càng ngày, mọi người cứ ông Phật lại ông Phật, mà ông Phật đó ông Phật đắc, bây giờ đánh anh không biết nữa, giờ không hiểu nữa. Thì chỉ biết được phần hồn là chủ thế xác. Cái xác chúng ta là tạm mà thôi, xác là lúc trời. Mà mình phải giữ cái nguyên lực tu học, người ta để cái hình xưa, người ta để cái hình nhân chạy là để cho mình thấy cái nguyên lực phải hành. Mình thấy cái hình rồi mình phải giữ cái nguyên lực hành đức pháp, tinh tấn nó mới tiến tới được. Cái người bây giờ thờ thiệt nhiều nhưng mà hành không được gì hết. Người đi chùa thì bớt cãi trong giây phút đó, về nhà thì vẫn cãi rồi không hiểu con, không hiểu cái nguyên lý. Không biết thực hành tình thương và đạo đức, tha thứ và thương yêu thì làm sao nó phát triển tâm từ bi được. Đã nói chúng ta đi chùa là cúng từ bi, mà không thư giải được tâm từ bi của chúng ta làm sao cúng lại vị từ bi đó được. Thì đâm ra cái bực tức, không thoát, không tán không được thì không thoát. tu là phải thực hành, nó mới tự thức được. Khi mới tự thức, nó mới trang thân, nó mới hiểu được nguyên lý. Hiểu được nguyên lý, nó thấy cuộc sống nó rất hạnh phúc, việc gì, không có gì buồn rầu. Buồn rầu là những người tranh chấp, muốn không được. Đó là buồn rầu. Người thực hành đứng đắn trang thân rồi, thấy vui, cuộc đời rất hạnh phúc. Ông trời cho mình cơ hội cuối cùng cái xác này, nguyên lực tu học. Ăn bậy là nó hiểu chạy, nó nguyên lực đàng đàng, đâu đó cái đàng hoàng trật tự, sai chạy là hư. Nghĩ bậy một cái là hư, cả đêm không ngủ được. Cái sự nguyên lực tu học mới phát triển tâm tự sáng suốt được. Sau đó thế gian không có trường, nhưng mà có thực hành, tự ngộ, tự khai ngộ thức tâm. Hỏi với ông Phật tại sao ông có 36 tướng tốt mà mình có 1-2 tướng. Người ta có 36 tướng tốt, người ta hướng về chân lý nó tròn trịa. Thì hình con Phật lúc nào cũng tròn trịa, nó có linh khí đầy đủ. Cho mình tu thiền mà mình không khai triển được tâm thức, dưỡng giới, thì cũng người nó không có linh khí. Nhưng mà không có linh khí thì trong nhà không tạo được hòa khí. Người tu Phật tạo được hòa khí. Nó khai triển linh khí, nó tạo hòa khí, nó tha thứ và thương yêu, nó tạo được hòa khí. Thì tài nó vững chứ đâu cần phải vô chùa cầu sanh. Cầu sanh là gì? Cầu sanh nó nói tư thân bất đạt, cầu tài nói tài, cầu dân nói dân. Giữa đó cách nghĩa thôi chứ không có gì lạ hết.
Như thầy có nói rằng, tu là mình có thể thành Phật. Phật là ai mà thân nhờ là Phật? Làm sao biết là mình đạt đến mức độ là Phật?
Rồi mình phải đánh lễ Phật, mình mới học được cái giao ly của Phật. Cái hồn phải đánh lễ Phật, mình mới học được cái giao ly của Phật. Mình tu ngày đêm giờ mình niệm Phật, mình muốn về xứ Phật, mình không muốn ở xứ này. Cái hồn mình lúc nào cũng liên hệ với trời Phật. Thì mình đi về xứ Phật, mình đảnh lễ Phật. Từ đó mình làm công quả, lúc đó mình mới có cơ hội mình thành Phật và không thành Phật. Cũng phải, không phải mình muốn được. Từ lúc mình làm đến mức độ nào, chứng minh cho mình. Đó. Thì Thượng Đế cũng chứng minh, kêu mình là Phật. Giao phó công việc mình làm. Mình làm đâu được đó. Lúc đó thấy rồi. Cũng nhân sinh nhân là Phật. Mình phải học nhịn nhục tối đa để tiến qua. Ông Phật tới ngày nay cũng học nhịn nhục chứ ông không có làm gì hết. Cho nên người tu phải nhịn nhục. Nhịn nhục để thăng qua, để được đi lên cao. Nhẹ thì nó về trời được. Nặng là nó vẫn ở nhưng mà nhưng lý được rõ ràng, không ai giúp mình được. Bằng mình tự giúp mình giải bỏ được nghiệp tâm thì tự nhiên cái tâm mình nó thăng hoa. Không có bận rộn nhiều thì tự nhiên nó thăng hoa nhẹ nhàng. Lúc ngồi thiền thì nó yên.
Thưa thầy, như vậy định nghĩa cái đơn giản là Phật là một cái diện đạt được cái gì mà mới là
thanh nhẹ đó. Một lần những thanh nhẹ và nó gom gọn nhỏ lại. Người ta nhắc nó phải đánh liền. Nhưng nó ra nhiệm vụ. Nó thành nhẹ cho Phật không phải lớn mười mấy tấn trong chùa đâu. Cái đó chết cùng bò rồi nó thành Phật. Không, Phật là phải thanh nhẹ. Vừa nói là người ta chiếu liền. Điểm từ đi người ta không có phải là chiếu để phá hoại. Nhưng mà độ. Nó mới Phật. Mình niệm Phật hoài thì Phật mới độ mình được.
Thế này như vậy có người tiên ta nói cái vị này thấy đầu cái ông này bà nọ là đắc đắc quả Phật thì mình có cái cách gì để giúp dùng để có thể là nhìn qua những cái lời nói những cái tướng hay là hình dung cái gì của người đó và những được người đó có quả thật là đúng là đã đắc quả Phật hay là chỉ được cái đầu thôi.
Phật là cách nhẹ thôi, vừa nói họ trả lời liền, đó là nhẹ thôi. Cho nên đừng có nói là để tụi đình tụi biết Phật Phật. Ông Phật là người ta nói ổng là Phật. Ông Thích Ca ổng đâu có nói ổng Phật. Mà người ta nói là Đức Phật. Chưa ổng là Đức Phật. Người ta định nghĩa cho ổng
như vậy mình không biết cái tên gì nói nhẹ quá mà vừa đứng hai cái nhẹ vừa đứng hai cái nhẹ vừa lấy gì lấy cái nhẹ nói đề cao cho không phải làm cái gì tất cả là những hành nghề nhảy vô cùng
thực hành như vậy tức là cái người mà sáng suốt trí mở huệ thì đương nhiên khi người ta hỏi bất cứ trong gì mình vẫn trả lời ngay
cái óc mình đã sáng rồi tự mà hỏi tới đâu rồi mình chạy tới đó rồi
không cần phải suy nghĩ
không cần suy nghĩ mất thì giờ suy nghĩ trả lời cũng được á
suy nghĩ từ mấy cái phạm trí
đó cái điểm nó nhanh lắm mà thoát phạm rồi mà thoát phạm rồi lên lên đâu có mượn cái lý nào đâu ngồi suy nghĩ chặt rồi mượn lý ông này rồi mượn lý kia ra cái lý vô cái chặt lắm không có tính gì hết chẳng nghe không có thông
ra như vậy mình muốn á thử một cái người nào có đắc đạo không thì mình phải cứ cứ câu gì người đó bắt buộc phải trả lời liền được
cái còn mới bắt buộc người ta có khả năng người ta tự nhiên người ta trả lời trong cái tự nhiên hồn nhiên mà không có mình nhập gì hết
chứ mà người ta trả lời được người ta biết và người ta thì thôi nói khi họ là cái gì người ta chưa thông suốt
cũng đầu tầm lưng mà đốt cục vô coi không có gì lắm tiền mà tranh giành nhau như giá mặt tôi nói đi chơi người đời hãy cơ giật hãy nói em nói đấy cho nên người tu thực hành không có dối trá được khi mà cái đầu ánh sáng mà anh nói bậy là tối mình tắt tiền cái phương pháp duy nhất là tự kiểm soát mình tối nay tôi ngồi sáng mai tôi nói bậy mất tầm ai rồi tối không thấy sáng là cái sự tích không còn tự nhiên nó kiểm soát mình biết biết là bao nhiêu không cần phải tạo ra công sư mình thấy bậy quá cái mơ tôi dây lộn với ông bây giờ tôi không thấy gì hết là nó làm sao cộng cái điện năng trong cơ tạng của mình tự nhiên người trở nên tốt một đêm mà không thấy sáng là buồn lắm đổi gì đây nặng lắm mất ánh sáng nặng lắm buồn lắm ráng tu ăn mặc chăm hôi là tu tự nhiên nó khôi một hai tuần nó khôi phục cái ánh sáng đó mình nhớ lại cái lỗi của mình đối xử gì làm tốt nó quan trọng nó về những một chút động cái chút xíu thôi nó sai lại liền cho nên nhà Phật có ăn năn sám hối
như này Đức Phật Thích Ca lúc tỉnh dậy thì ngài có nói là trước rất là lâu thì ngài không biết là bao lâu rồi thì có một Đức Phật trước ngài là Đức A Di Đà Phật vì Đức Phật A Di Đà là ai và bình thường ta nói là niệm A Di Đà Phật thì mình sẽ được rất nhiều những cái là
niệm A Di Đà Phật là làm tôi có cái chấn động và khối óc và cơ bản của mình nó tương đích nó hòa hợp bên lại tự nhiên để phát triển tâm lực. Cho niệm Nam Mô A Di Đà Phật không phải ý lại cho ông A Di Đà làm cái luồng điển khi mà anh niệm qua lưỡi răng rồi răng là nước miếng nó chảy ra thấy nó có chấn động nó mới có nước miếng thì mình càng ngưỡng được cái chấn động nó chân bình thì nào thì mình càng sáng suốt cái
tâm thông
ổn định cái điện năng mình được xuất phát từ học hàng ngày cứ rút điện lên trên đầu từ đó nó hội tụ thành một môn châu
sáng suốt
do vị như đây ra
khi mình ý thức là mình có cái tâm sáng suốt mà cứu độ họ mình phải tưởng ngay thượng đế mình có quyền cứu họ thay thượng đế. Thượng đế đã cứu và mình chỉ thực hiện cái phát tâm để mình học luôn để hiểu rõ căn bệnh của người đó thì nó mới phát triển. Chứ một người y sĩ đi ra trị bệnh cũng vậy, bởi vì thượng đế cho mình cái thông minh hơn người khác, nhưng mà đây là thượng đế mà thì tôi phải truyền cảm của thượng đế để cứu họ, cứu luôn cả tôi. Với tôi là họ, sự đau đớn của họ là sự đau đớn của tôi. Thấy không? Trong lúc mình cứu họ mà cứu luôn cả mình, thì cái ý chí mình nghĩ như vậy á, bình nguồn màu hết. Và sự đau khổ đó sẽ được cứu giúp. dồi dào hơn. Cho nên đó là phát tâm chính đáng. Cho nên phải hiểu mỗi người có một cơ duyên khác nhau và một cái nhiệm vụ khác nhau. Thì một người này đi học thi đậu bác sĩ mà người kia không có thi đậu. Nó cũng có về trên sử dụng vật chi. Và nó biết sử dụng đúng chỗ hay vô cùng. Nó thấy rằng sự sáng suốt này siêu hình chứ không phải là hữu hình. Siêu hình rõ ràng. Tại sao hôm đó nó cũng tuổi tôi mà đi học thiên đoạn mà tôi thiên. Tôi có người ở thế gian chưa bằng phước. Và cái gì chưa bằng phước, ân điển chi qua nó mới đạt được. Và chúng ta tiến thẳng về đó và chúng ta chia cái phước cho người. Thì bệnh nhân nó cũng đỡ. Qua lời nói chúng ta thì bệnh nhân thức giấc. Vừa trị bệnh và vừa cứu. Thì cái bệnh nó có. Mà hiệu lực vô cùng. Hỏi nhiều khi tôi trị bệnh ra tôi có gì, tôi có ba cái kim nó dốc ra họ chập, họ thấy là vui. Nhiều người tôi chăm có lần họ khỏe. Thì họ ý thức được vị trí của họ rồi. Chính họ là người y sĩ tấn công phải trị bệnh cho họ. Chứ không phải mình là người y sĩ tấn công. Mà Thượng Đế ban sự sáng suốt qua mình để mình truyền cảm sự sáng suốt đó cho họ. Ngày nay họ tưởng tử được là họ giải thoát. Cái bệnh nó bao nhiêu đó thôi. Thấy không? Thưa Thầy, có những người hỏi tôi nghĩ không được. Như vậy ta lại cái nghiệp của họ. Cái nghiệp của họ. Cái nghiệp của họ. Cho nên mình phải, khi mình biết cái Thượng Đế, mình phải cầu xin Thượng Đế. Cho người đó có sự thông minh như mình. Nhiều đó đủ rồi. Mà khi nó thông minh thì nó giải nghiệp rồi. Và cái thông minh đó phải đến tầng tức khắc. Tùy cái năm cái tháng của nó. Nhưng mà cái tâm mình luôn luôn cứu độ họ. Rồi để mình trắc nghiệm trở lại cái lời cầu xin của mình đúng không? Và cái ý mình có chuyển đạt tới Thượng Đế không? Lời cầu xin của mình thì có thể đổi được nghiệp của họ. Đổi được bởi vì cái cầu xin của mình là cái sự sáng suốt mình tới với họ. Hàng ngày mình gặp họ mà. Mà cái ý niệm nó cầu xin cho họ. Sống thích chứ. Thì lần họ gặp mình họ cảm mến nhiều. Trong cái cảm mến đó mình nói họ thích. Họ chịu nghe. Thì sự truyền cảm của thanh điển nó bề trên chuyển xuống. Rất dễ. Cái đó là bên này bên Phật nói là lưu ly quan Phật. Những người y sĩ nào cũng được cái điển của lưu ly quan Phật mới là có y đức. Căn bản là vậy. Nó còn sáng suốt lạ thường hơn người bệnh. Nó mới trị được bệnh. Thấy không? Mà bây giờ mình thấy rằng người này nó có thể trị bệnh cho nó. Và nó bị tâm tối. Bây giờ làm sao cho nó thức tánh để nó trị. Cái tâm mình hành mong muốn như vậy. Thì cái buổi mình cũng chuyển tiếp được cái thanh điển nó về trên để đổi. Nhưng mà mình không có tính ngày tháng gì để rồi nó sẽ thấy nó tiến triệt. Tự nhiên một bữa đó là mình ngạc nhiên xong người này là ăn nói khôn ngoan.
Trong trang 21, con giải nghĩa về A-di-đà Phật. Thì ông Di-đà hay Phật A-di-đà, tên này của cha mẹ ông đặt vô tình giống như ba chữ trong sáu chữ lục tự Di-đà. Hay là Di Đà không phải là tên thật của ông?
Di Đà là cái âm thanh của bạn đang nói đây, là cái âm thanh cấu trúc của tất cả cùng vũ trụ siêu nhiên mà ra. Cho nên tên tuổi của chúng ta nó có đáp ứng tận nghĩa lý của trình độ hiểu quan. Cũng là tên bên giảng quan, nhưng mà nó từ trong nguyên ý chân điển mà ra.
Thưa Thầy, bản lai thanh tịnh của Phật là gì? Con vẫn biết đi đứng nằm ngồi và niệm Phật. Lâu nay con vẫn niệm Phật. Không phải chỉ biết niệm suông, không có tác dụng nhiều, cho đến khi đạt được câu dạy của Đức Hùng Chí Sổ. Ngài nói, niệm Phật là niệm cái bản lai thanh tịnh của Phật trong lòng của mình, nương sau đó mà đạt thanh tịnh và từ bỏ sự nhiễu chuộc trần ai. Vậy xin Thầy cho con biết chứ bản lai thanh tịnh của Phật là gì?
Bản lai thanh tịnh là vốn con người có, người nào cũng là gốc từ Phật mà ra. Mà không giải nó ra làm cho tịnh, thì vô vi giải ra, nó mới bật sang cái sự thanh tịnh trong nội tâm.
Khi Phật xuống thế gian để dìu dắt con người, nhưng mà xuống bằng bản thân con người và tự sửa giải tỏa sự động loạn tiến tới thanh tịnh để ảnh hưởng con người, thì con người kế tiếp mà biết học và ảnh hưởng, tiếp thu cái ảnh hưởng của Ngài, thì người đó sẽ đạt tới sự nhẹ nhàng như Ngài. Nhưng mà người kế tiếp không chịu học, kính trọng Ngài mà thôi, và đưa lên Ngài lên một ngôi vị kính trọng, cho Ngài là lớn hơn trời, lớn hơn tất cả là Phật. Trở lại vì dạy cho Ngài tham ở trong ngôi vị Phật lớn hơn một ông vua, Phật là tứ đại giai không. Nhưng mà người phạm đã làm sai, ngược đãi ông Phật, không phải tôn trọng ông Phật. Nếu tôn trọng ông Phật thì phải tiếp thu những sự ảnh hưởng của Ngài và dày công tu luyện hành tiến như Ngài đã đạt, mới là kính trọng Ngài. Ngược lại, chỉ thờ Ngài trong giây phút rồi suy tính với Ngài, nhờ sự hỗ trợ của Ngài, rồi ngược lại không xong quán trách Ngài, nên gây ra tội lỗi cho chính mình. Đó. Còn Đức Phật không chấp nhận bất cứ một ai đưa Ngài lên ngôi vị đó. Rồi hỏi Phật Pháp cao hơn hết, Thượng Đế thấp hơn hết, rồi cũng càng sai nữa. Bởi vì trước kia Đức Phật là con người ở thế gian, con của Thượng Đế, con của Đấng Tạo Hóa, cho học tu tiến tới Phật, chứ không bao giờ có ông Phật mà để ông trời. Ông Phật không có khả năng tạo ra ông trời. Ông Phật là chỉ từ trượt tới thanh và gạt ở trong giới thanh mà thôi. Nó cũng là con của Đấng Cha là ông trời, chứ là ngược đãi và tôn cao ông Phật, đưa ông Phật vào chùa để kính trọng, rồi lập các phê đảng cạnh tranh tại thế, biến thành chính trị, đưa vào quốc sự. Đó là một sự tai hại cho chính bản thân của những tổ chức đó. Còn Đức Phật không. Đức Phật là phải sửa mình để tiến, và thiếu nghĩa trọn lành. Đức Phật đã biểu hiện cho chúng sanh rõ rằng Đức Phật giờ phút lâm chung của vua cha, Đức Phật phải trở về trả hiếu. Đức Phật có cha, mà người phàm đưa Phật lên vô bất hiếu, đặt vô ngôi vị bất hiếu, cho Phật là tuyệt đối không còn cha nữa, thì làm sao Phật cứu được? Làm sao học được đường lối của Đức Phật? Rồi làm sao đạt tới sự thành công?
Cái gì Phật có là cái gì là đi ở vị tiên Phật? Cái danh đó thì là giả.
Không có người nào người ta nhận định đã cho cái tên Thích Ca Tha, Thích Ca tổng sự thành công của hào quang của chính mình. Nó giảng đạo là Thích Ca, ông Di Đà là Di Thiện để thăng hoa cho mình. Những tên của người đời đặt, người đời đặt cho Phật là nó phải hay, nhưng mà người đời đặt cái kêu vậy thôi chứ không có làm được. Phật là vô danh, Phật là người thanh, chúng ta tu thanh nhẹ chúng ta cũng là Phật. Nhưng mà đâu có sinh nhé. Phật là vô danh, thanh nhẹ, không có tên tuổi mới là Phật. Còn có tên tuổi, trần gian. Còn tên tuổi đặt ra được cải lý thôi, có làm gì đó. Không tiến tới đâu hết, cuối cùng không tiến tới đâu hết. Cho nên người đời hay mê, nó không thích ca nghe, thích ca hết hồn. Thì tu các đạo rồi nói đạo cho ta nghe đó, thích ca cái gì nữa, ca chuyện mình làm.
Có ai mà bắt được Phật?
Có thiếu gì, tu vô gì là phải đi tiếp với đắc quả Phật.
Vô gì, về hết thành Phật. Không có ăn địa ác nữa. Chỉ trực tiếp tu thành Phật. Không có còn sự gián tiếp mơ hồ nữa. Từ thời gian thì chứng quả Phật là không có gì đâu. Khi mà tới chứng quả Phật rồi, tư tưởng khác rồi. Phật rồi, tư tưởng khác rồi. Động là hiểu, động là minh. Nhưng mà Phật còn chấp tâm thân. Cho nên phải chuyển về để độ nhân là phải học. Chấp thân phải tham gia vô thực, nhưng mà vẫn thân. Tham sân si hỉ nộ ái ố dục mà hướng thượng là thăng tiến và mở. Còn tham sân si hỉ nộ ái ố dục là hướng hạ là chặt chặt. Dạ đó. Còn người ta tức hướng thượng là làm sao tức. Cho hỏi gì ra đứng giữa trời.
Ông trời ơi, tôi tức quá, tức chặt chặt hết, tức người ra hết rồi. Dạ.
Thưa thầy, khi mà lập một hình Phật ở trên hư không đại địch, Phật đó hào quang to nhỏ như thế nào? Tôi đã nói rằng to nhỏ là tùy thức của hình dạng thế, chứ không có thể nói rằng bữa nay người này thấy ông đó lớn quá, người đó còn nặng, còn người kia thấy ông Phật nhỏ, như thế, người kia được gì? Và người kia đứng nó dòm thấy con Phật gặp biến thành con vị thì người đó chưa chọn lành để tâm để giao cảm được. Thành là không nghe được những lời giao duyên. Ta thấy ông Phật gặp Phật biến thành vị thì không bao giờ nó nghe được những Phật giảng. Thì lực tâm nó chưa không, nó không có mấy chỗ thôi. Không hơn nữa là bốn phần, còn hai phần chưa không. À, nó còn được giới nhiều quá thì nó biến thành vị.